Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mỹ và Đức nhắm vào đường dẫn khí đốt Nord Stream 2, yếu huyệt của nước Nga hùng mạnh hay chăng? Những diễn biến dồn dập trong cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine ở khu vực Donbass đang khiến cho cả thế giới quan ngại. Người ta mong chờ vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia giàu mạnh có tiếng nói lớn trên trường quốc tế vãn hồi tình hình. Thế nhưng, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố hoạt động quân sự ở khu vực Donbass, đồng thời yêu cầu binh sĩ Ukraine buông súng. Cuộc chiến sẽ ra sao thì giờ đây ngoài vai trò trực tiếp của Nga, của Ukraine, thì các quốc gia Tây Phương cũng đã có kế hoạch tham gia gây sức ép, ảnh hưởng với chính quyền Putin. Tới giờ phút này, sau khi Đức đình chỉ dự án Nord Stream 2, Mỹ hiện đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty phụ trách đường ống dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng này. Đây là tuyến đường ống chạy dưới biển liên kết trực tiếp khí đốt của Nga với Âu Châu thông qua Đức và đã hoàn thành nhưng chưa được hoạt động. Nay thì đường ống quan trọng này đã trở thành một mục tiêu chính để các chính phủ phương Tây cố gắng gây sức ép lên Nga nhằm ngăn chặn các động thái quân sự tiếp theo nghiêm trọng hơn sau khi Moscow chính thức công nhận hai khu vực ly khai ở phía đông Ukraine. Vậy thì Nord Stream 2 là gì mà có thể là một yếu huyệt của nước Nga hùng mạnh? Nord Stream 2 là một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 1.230 cây số dưới biển Baltic, chạy từ Nga đến bờ biển Baltic của Đức. Nó chạy song song với một đường ống Nord Stream trước đó và sẽ tăng gấp đôi công suất lên 110 tỷ mét khối khí đốt một năm. Điều đó có nghĩa là công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga có thể đưa khí đốt đến hệ thống đường ống của châu Âu mà không cần sử dụng các đường ống hiện có chạy qua Ukraine và Ba Lan. Kết hợp lại, hai đường ống Nord Stream sẽ có thể cung cấp khoảng 1/4 lượng khí đốt sử dụng ở các nước thuộc Liên minh Âu Châu, một sản lượng vô cùng lớn. Đường ống trị giá 11 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 15 tỷ Úc Kim, đã sẵn sàng chứa đầy khí đốt nhưng đang chờ Đức và Ủy ban Âu Châu phê duyệt. Gazprom sở hữu toàn bộ đường ống nhưng chỉ phải trả có một nửa chi phí. Phần còn lại do các hãng Shell, OMV của Áo, NG của Pháp và Uniper cùng Wintershall DEA của Đức chia sẻ. Nền kinh tế của Nga không thể thiếu sự đóng góp giá trị và sản lượng khổng lồ của lĩnh vực xuất cảng khí đốt. Giá trị kinh tế hàng chục tỷ đô la mà Nord Stream mang lại cũng là nguồn thu nhập thường xuyên đáp ứng nhu cầu thiết yếu, có thể phần nào đó khiến cho chính quyền Nga điều chỉnh các quyết định quan trọng với kinh tế và an ninh quốc gia. Cụ thể ở đây là cuộc chiến với Ukraine trên vùng Donbass. Gazprom cho biết đường ống này sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Âu Châu về khí đốt tự nhiên, giá cả phải chăng, và bổ sung cho các đường ống hiện có qua Belarus và Ukraine. Nord Stream 2 sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho hệ thống cũ kỹ của Ukraine mà Gazprom cho rằng cần phải tân trang lại, giảm chi phí bằng cách tiết kiệm phí vận chuyển trả cho Ukraine và tránh các đợt cắt giảm khí đốt ngắn hạn như hồi năm 2006 và 2009 do tranh chấp về giá cả và thanh toán giữa Nga và Ukraine. Một điểm nữa, chúng ta biết rằng châu Âu là thị trường quan trọng của Gazprom, công ty có hoạt động xuất cảng khí đốt lớn, hỗ trợ cho ngân sách chính phủ Nga rất nhiều. Châu Âu cần khí đốt vì nó thay thế các nhà máy điện và than đã ngưng hoạt động trước khi các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời được xây dựng đầy đủ ở lục địa này. Nhìn thấy vấn đề của Nord Stream, vậy phương Tây điểm huyệt nước Nga hùng mạnh như thế nào? Bộ Kinh tế Đức hôm thứ Ba đã rút lại một đánh giá được đệ trình vào năm ngoái cho Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức. Theo đó, tuyên bố rằng đường ống không gây rủi ro cho an ninh của nguồn cung cấp năng lượng. Bộ này dự kiến sẽ đệ trình một bản đánh giá mới trong vòng 3 tháng, trong đó có tính đến việc Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine và về một cuộc xâm lược quân sự của Nga với nước láng giềng. Trong trường hợp họ tuyên bố đường ống dẫn này có nguy cơ với an ninh năng lượng, thì Cơ quan Quản lý Năng lượng của Đức gần như chắc chắn sẽ không phê duyệt dự án. Cơ quan quản lý này cho biết hôm thứ Ba sau khi Tổng thống Scholz của Đức đình chỉ dự án, rằng nó sẽ không thể chứng nhận Nord Stream 2 và do đó hoạt động của đường ống dẫn này sẽ là bất hợp pháp. Đó là các tác động từ phía Đức đối với Nord Stream. Còn từ phía Nga nhận định về nhu cầu thiết yếu đối với khí đốt tại châu Âu thì như thế nào? Có chăng chuyện gậy ông đập lưng ông? Trong trường hợp dự án Nord Stream 2 không được phép hoạt động, Gazprom không thể xuất cảng khí đốt, Nga thất thu ngân sách từ kỹ nghệ này, thì phần thiệt thòi đã rõ. Thế nhưng một châu Âu rộng lớn, nhu cầu khí đốt với giá cả phải chăng cũng là một bài toán kinh tế mà các quốc gia trong khối này phải tìm lời giải nếu không thể có nguồn cung nhanh, rẻ, hiệu quả từ Nga. Người ta đặt câu hỏi liệu việc tạm ngưng Nord Stream 2 có khiến cho châu Âu chết cóng vào mùa đông này hay không? Dừng Nord Stream 2 có nghĩa là đường ống dẫn sẽ không được bổ sung nguồn cung đáp ứng nhu cầu sưởi ấm và điện trong mùa đông này, trong lúc mà châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt. Sự thiếu hụt trong mùa đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Đây cũng không phải là điều mới xảy ra. Trước đây, Nga đã hạn chế bán khí đốt ngắn hạn, mặc dù họ đã hoàn thành các hợp đồng dài hạn với các khách hàng ở Âu Châu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sự thiếu hụt này nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng phê duyệt Nord Stream 2, làm gia tăng lo ngại về việc Nga sử dụng khí đốt để đạt được đòn bẩy đối với Âu Châu. Và trong một thế giới phẳng như ngày nay, khi mà các nhu cầu, lợi ích kinh tế từ nhiều ngành và ở các quốc gia khác nhau luôn đan xen, ràng buộc, trong đó có năng lượng, thì phải chăng các quốc gia khi tính đến những nước cờ xung đột, trường hợp này là của Nga, đã phải cân nhắc nâng lên đặt xuống rất nhiều đối với các yếu huyệt của chính họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.